6. Lời tựa Kinh Duy Ma Cật.
Trong cái lời tựa này, Kinh Duy Ma Cật là một bộ kinh thuộc cái hệ tư tưởng Đại Thừa Nguyên Đốn. Nguyên là viên mãn, mà đốn là nhanh chóng thẳng tắp. Những cái từ đó đó, nếu mà là để ý mà học kỹ là cũng phải để ý đó. Cái hệ tư tưởng Đại Thừa Nguyên Đốn là cái giáo lý mãn tự. Thế nào là giáo lý mãn tự? Đức Phật thuyết pháp ngày xưa, sau này người ta gọi là dùng hai cái từ gọi là bán, có một giai đoạn gọi là bán tự giáo, rồi có một cái hệ giáo lý gọi là mãn tự giáo. Mãn tự giáo là chỉ cho cái giáo lý của cái hệ tư tưởng Đại Thừa, còn bán tự giáo là cái hệ tư tưởng cái giáo lý Tiểu Thừa. Chỉ bán tự nó giống như là ta học, mà ta học ta mới đánh dần xuôi được thôi. Ta học vượt văn mà mới học đánh dần xuôi thôi. Chứ dần ngược thì hồi xưa gọi là dần ngược đó nè. Dần ngược là đánh dần xuôi trúng được. Ví dụ như là B-A-3, B-O-B-O, B-E-B, B-E-B-D thì cái chữ đó là học là dạy ma thuộc lắm. Nhưng mà ví dụ như là nó cứ khổ lụy. Khổ lụy là L-U-E-R, nặng lụy á. Thì cái hồi đó tôi học là tôi đọc là chữ lụy. À, bởi vì mình học là ui-ui. Thì u mặc dù ý dài chứ mà cũng là ui ui thôi. Cho nên lưỡi châu mà có lúc đó là tôi đọc cái lý sử tôi đọc là lưỡi châu. Là lễ ngọc là dành trang lưỡi châu. Mình đọc là lưỡi châu. Bởi vì học dành xuôi mà chưa học bằng ngược là đọc không được, không có trúng chữ. Thế thì là kinh điển nó cũng vậy. Cái giai đoạn mà thuyết gọi là cái thời bán tự giáo đó, mà nếu nói theo tam thời giáo là thời nhật xuất xuyên chiếu, nhật thăng xuyên chiếu, nhật mộc hoàng chiếu á, thì cái thời bán tự giáo đó tức là cái thời nhật thăng xuyên chiếu, tức là cái giáo lý phổ biến phổ thông. Người bậc hạ tăng nghe cũng hiểu, người bậc trung bậc thượng tăng tất nhiên là nghe cũng hiểu rồi, những người bình dân nghe cũng hiểu được, cũng có được lợi ích. Thế thì giáo lý đó là giáo lý Tiểu Thừa, thậm chí là Nhân Thiên Thừa, gọi là mãn, gọi là bán tự giáo. Còn mãn tự giáo tức là trọn vẹn chữ nghĩa dần xuôi dần ngược trọn vẹn, và tất cả chữ đều đọc được hết và có thể diễn đạt được tất cả ngôn từ của ông Tượng Giảng Pháp. Thế thì gọi là mãn tự giáo, cũng tức là giáo lý Liễu Nghĩa Đại Thừa. Giáo lý Liễu Nghĩa Đại Thừa gọi là mãn tự. Nó thuộc về giáo lý mãn tự. Giáo lý Kinh Duy Ma Cật giải cho mọi người về pháp môn giải thoát bất tư nghị. Thành giả thực hiện được là thành Phật như Đức Phật Thích Ca đã thành, và Thập Phương Chư Phật đã thành. Ai có khả năng đoạn Phật vô minh, dứt từ thiền não thì tất thân thành Phật, và cõi nước Phật biến hiện ngay cõi đời này. Đó là một sự thật. Học giáo lý Nguyên Đốn Đại Thừa phải hiểu như vậy. Người nào có khả năng mà dứt từ tận gốc rễ của thiền não vô minh là tất thân thành Phật nha. Cho nên là về trong mười tôn mà cái tôn chân ngôn tôn á, người ta cũng có cái từ tất thân thành Phật. Người nào mà đã có cái trình độ mà thân mật, khẩu mật, ý mật mà nó được tương ứng rồi, nó không còn thiền não vô minh khuấy động được nữa đó nè, thì người ta gọi là tất thân thành Phật. Nghĩa là nghe cái pháp này là Phật. Kinh này cũng vậy. Học tư duy quán chiếu và thực hành theo kinh này, dứt từ thiền não vô minh tận gốc rễ là có thể tất thân thành Phật như chư Phật đã thành. Giáo lý Kinh Duy Ma Cật dạy rằng quả vô thượng bồ đề không phải là cái hứa hẹn để cho mọi người mỏi mòn hy vọng ước mơ, mà con người ai cũng có khả năng đạt đến, để đạt đến bằng nghị lực và trí tuệ của mình. Quả vô thượng bồ đề không phải là cái hứa hẹn để cho mọi người mỏi mòn như vọng ước mơ đâu, không phải vậy. Cho nên chúng ta có thể thành thật. Thành thật này đại chúng nhớ đó, thành thật nó có 6 bậc nè: giữ tức thật, danh tội tức thật. Giữ tức thật là không có gì hết, tất cả mọi người không có gì hết, kể cả còn gian ác lưu manh lãng hoài, mà trong người họ cũng có Phật tánh ở trong đó, Phật tánh họ không hề mất, gọi là lý tức thật. Rồi danh tự tức thật, như là những người mà mới biết nghe danh từ Phật Bồ Tát, biết nghe những từ tội trước chuyện ác vậy thôi, chứ chưa hiểu sâu nhiều người giáo lý cả, gọi là danh tự tức thật. Phật đó là chỉ hiểu đến danh tự. Rồi là chán hạnh tức thật. Cái người này có tu tập, có tập nhận xét, có tư duy, có quán chiếu và có thực hành một phần nào giáo lý, gọi là Phật. Họ là Phật rồi đó, thành Phật rồi đấy. Nhưng mà Phật gọi là Phật quán hạnh. Rồi tiến lên bước nữa gọi là Phật tương tọa. Tương tọa là người này thân khẩu ý tương đối gần gũi như cái hạnh của Phật, nghĩa là họ có được là thuần hòa, họ có khả năng tiếp thu giáo lý rồi, họ có được nhu thuận nhẫn rồi, họ có âm hưởng nhẫn rồi. Thì cái ngày nào họ đạt được tới vô sanh pháp nhẫn thì họ có thể thành Phật, nghĩa là 99%, đây gọi là tương tọa Phật. Phật nhưng mà Phật tương tọa thôi. Rồi cái thứ năm là thần chính tức Phật. Mọi người là Phật hết, nhưng mà đạt tới được là 80-85, 90-95-97%, thì các vị đó là như là các vị lãnh giác Bồ Tát đấy, chứ cũng là Phật đấy. Nhưng mà Phật là cái bằng thần chính. Bồ Tát cũng là Phật, Phạm Thư cũng là Phật, Thanh Năng cũng là Phật, Nguyên Giác Bồ Tát cũng là Phật. Nhưng mà Phật đó là Phật thần chính, còn Phạm Thư mà chưa có gì hết gọi là lý tức Phật. Rồi chừng nào mà toàn diện thật hết phiền não vô minh, nghĩa là diệt trừ được ngã chấp pháp chấp, là nghĩ không, nhân không là pháp không. Thế thì là Phật đấy mới gọi là cứu cánh tức Phật. Là Phật mà là Phật cứu cánh. Vì vậy cho nên là giới cái Phật không phải là cái mà để cho mọi người là hứa hẹn và ước mơ. Mà ai cũng có khả năng đạt đến cái từ theo cái nghị lực và cái đệ của mình. Cái ma cật, chẳng giải cái ma cật là người bất tư nghị, ngài trước bất tư nghị pháp. Cái ma cật là người bất tư nghị. Cái chữ bất tư nghị giống như tôi định nghĩa nãy đó, là một con người nó ngoài cái người bình thường. Thân là tưởng giả, hình thức là tưởng giả, là một người cư sĩ, nhưng mà bên trong có những cái mà người ta không thể nghĩ ngợi và suy lường được, cho nên gọi là người bất tư nghị. Cũng giống như trong chúng ta về có những người mà người ta tu tập, người ta giải thoát ở bên trong ai biết được. Có những người mặc dù tại gia nhưng mà người ta là chí hướng thượng, đại thừa, người ta tu tập, người ta sống thử dục tri túc và diệt trừ được phiền não vô minh, là có sự an lạc giải thoát, mà đi đứng nằm ngồi bên ngoài nhìn ra ai cũng thấy là một người như người thường. Đó là người ta có cái sự bất tư nghị ở bên trong, thì giải thoát ở bên trong gọi là bất tư nghị giải thoát. Như là cần là người bất tư nghị và thuyết nghe cái pháp bất tư nghị. Cái pháp của ngài như là đã thuyết bất tư nghị. Những cái chuyện mà ngồi trong cái tỉnh thức của mình mà cho quá thân bay lên cạnh thế giới phương xa để xin cơm đem về để mà cúng dường cho đại chúng cả mấy muôn người, đó là việc bất tư nghị đấy. Rồi cái tỉnh thức nhỏ xíu mà chứa cả 32,000 cái tòa sư tử, mà mỗi cái tòa sư tử mà cứ theo kích thước của sức giả cũ mà nói thì nó bằng cái quả địa cầu, để lên là 8 hết, coi như là 40,000 là cái số đường bá, đường trực tích, 42,000 cái số đường đại đẩy thế. Thế thì là một cái tòa thôi là đã tóm hết cả cái mặt đất đi. Vậy mà 32.000 cái tòa sư tử mà nhân về ở trong một cái tỉnh thất để được là nghĩa làm sao? Đó là nói cái pháp bất tư nghị đấy. Mà pháp bất tư nghị như vậy mà muốn hiểu thì phải là dựa vào cái 10 quyền môn kia. 10 quyền môn kia nghĩa là chư pháp tương tức tự tại môn, nhất đa tương dung bất đồng môn, mỗi từ nhiều dung nhau, các pháp bất nhau. Đây, thành ra chư pháp bất tư nghị là vậy đó. Rồi một cái bàn tay mà bấm cả cái thế giới của Đức Vô Động Như Lai ở vào phẩm 12, thế giới Đức Vô Động Như Lai và tất cả từ quả tài sắc số cánh cho tới địa ngục A Tỳ không bỏ sót một món nào. Mọi cái gì ở trong 10 phương thế giới đều đem về hết quả ta bà này để mà là theo cái lời dạy Phật Thích Ca rằng là đại chúng muốn thấy Đức Phật Vô Động và muốn thấy thế giới diệu hỷ của Đức Phật Vô Động. Bồ Tát Như Lai cần dùng cái bàn tay của mình mà cấn lấy cả toàn bộ thế giới Vô Động mà đem về để trước hội nghị trước Đức Phật Thích Ca, mà quả ta bà này không cần phải nói rộng ra, và thế giới diệu hỷ của Đức Vô Động Như Lai cũng không có tóm lại. Bao nhiêu hàng ngàn sa Bồ Tát ở trên thế giới kia đều bất động ngồi trên tòa sư tử mà đến quả ta bà. Thế thì đó là pháp bất tư nghị. Không phải bất tư nghị là gì, nhưng mà muốn hiểu cái đó phải dựa trên 10 cái nguyên thập nguyên duyên khởi đó. Nghĩa là nói như vậy chứ kỳ thật là để nói với mọi người và Phật tử rằng các vị phải tu quán nha, phải tu quán và các vị phải tu duy rằng là pháp giới nhất chân nha. Mà pháp giới nhất chân có nghĩa là pháp giới bất nghị nha. Mà bất nghị có nghĩa là tuy xa mà kỳ thật không có xa gì hết, cho nên bằng là chư pháp tương tất cả, trong pháp này có pháp kia, trong pháp kia có pháp này. Nhất đa tương dung mà một thì nhiều dung nhau à. Trong chất liệu của cõi nước ta bà có chất liệu của thế giới diệu hỷ không khác gì nhau. Phải hiểu qua cái đó đây nè, phải tư duy ra cái đó đó. Rồi tại sao là ở thế giới này mà ô trượt, còn ở thế giới kia, thế giới dữ kia là thanh tịnh? Và phải học cái câu cái bằng chư tàn thuần tạp phụ đức môn nha. Ở trong cái thế giới ta bà này là thấy là ô trượt mà thế giới kia thấy là tịnh đấy, là do là hoặc là thuần hoặc là tạp hoặc là bí mật ẩn hiểm. Ở cái ta bà này là nó hiển ô trượt, thế giới kia là nó hiển nó thanh tịnh. Nhưng mà kỳ thật là trong cái ô trượt này nè, thế giới ta bà ô trượt này nè, mà với cái người mà tùy cái tâm tịnh là tắc Phật độ, độ tịnh đó. Người nào mà tâm thanh tịnh thì cái thanh tịnh nó hiển ra nha, và cái ô trượt nó lại ẩn đi nha. Còn người nào mà cái tâm ô uế từ thiền não là càng ngập từ sớm tới chiều đó, thì là cái thiền não sanh sinh cái uế độ đó nó hiển ra, mà cái tịnh cái bí mật đó, cái tịnh nó ẩn đi. Đó là pháp môn tu quán nha, chứ không có phải là nói cái chuyện quan đường dạo thuật đó. Cho nên đại chúng nhớ cái chỗ đó để mà học kinh này mới được à. Rồi trong cái bài tựa này á, trong cái bài tựa này nói xin lỗi cho nếu mà không có học sâu Phật pháp là đọc độ bài tựa này là nó cào máu đen ra. Cào máu đen là chết, giống như trong mấy cái phim trưởng Hồng Kông của Đài Loan nha, trốn luôn cái là cào máu đen, không giảng được. Thật ra tưởng giảng như nó chạy là người bất tư nghị. Ngài thuyết bất tư nghị pháp, trình hiển bất tư nghị cảnh. Trình hiển bất tư nghị cảnh là vậy đó. Bất cả cái thế giới diệu hỷ đem về quả ta bà. Mà quả ta bà không cần rộng ra là thế giới diệu hỷ không cần xung teo nó lại. Như vậy nghĩa là gì? Nó là không phải là trình hiển bất tư nghị cảnh giới là gì? Đó là để nói rằng là chư pháp tương tức thì nhất đa tôi dùng tập hợp bất tư nghị chúng, trước cho mọi người pháp bất tư nghị tâm chung quy tán thắng bất tư nghị công đức của bạch. Nghĩa là làm những chuyện đó nhằm dạy cho người ta quán chiếu tư duy để mà cuối cùng đạt tới cái vô thượng bồ đề, cái Phật quả. Nhưng bằng Phật nhãn thì pháp giới không có chỗ nào là uế mà không có chỗ nào là bệnh. Mà sau này các vị sẽ biết rằng là nhìn bằng Phật nhãn á, cõi nước của mười phương chư Phật đều như hư không thôi. Có tịnh có quế là tùy theo tâm chúng sanh là vì nguyện vọng, đáp ứng cái nguyện vọng của chúng sanh mà vì độ họ mà Thích Ca Như Lai thì hiện ra là quế độ. còn đức vô động là hiện tịnh độ, đức hương tích thì hiện tịnh độ. Chứ kỳ thật ra là thật thế giới của chư Phật trong mười phương đều như hư không, không có vấn đề tịnh và cũng không có vấn đề uế. Do đó cho nên là cái phẩm thứ nhất là cái phẩm Phật quốc đó mà. Ngay nơi cái cõi ta bà, tất cả mọi người ai cũng cho là uế độ cả. Vậy mà với sức thành Phật, có nghĩa là nhìn bằng Phật nhãn, thì cõi ta bà này trở thành tịnh độ ngay liền thôi. Còn ngược lại, chúng sanh mà còn phiền não dày đặc thì không cách nào là làm sao mà cho cái cảnh sanh tịnh được. Dù có bắt cái người mà phiền não vô minh dày đặc đó mà thảy lên trên cái thế giới dự hỷ của đức Vô Động Như Lai, thảy lên thế giới chúng hơn của đức Phật, họ cũng vẫn đau khổ thôi. Giống như là Nguyễn Du nói, như sinh như khắp phương trời mà buồn sinh nhưng để cho người tương tư, người tương tư hãy đi đâu, trời vẫn tối sầm ảm đạm, hoa cỏ không còn đẹp đẽ gì được hết. Giống như vậy, Phật pháp bất ly thế gian nhé, Phật pháp không rời thế gian đâu. Cho nên là ngồi ở đó cho ta bà, thậm chí ngồi một chỗ nào đó mà nói chuyện cả mười phương thế giới, biết hết cái chuyện của mười phương thế giới, điều đó không phải là chuyện lạ. Bởi vì tất cả đều như vậy, những cái mười phương thế giới cũng vậy thôi, bởi vì nhất đa tương dung mà, chư pháp tương tích mà, các pháp chung nhau, các pháp tích nhau, cái này là cái kia, đồng thời phụ túc tương ứng. Cho nên là cái bữa tuần hát mà qua thơm không nhiều đó, ở đây tôi tin là người người coi đó, nhưng mà các vị không thấy một cái câu mà tôi cho là hay vô cùng mà tôi cười bể bụng. Một làng quận chúa với một cái làng, một cái anh chàng gì đó, hai người đang nói chuyện tình yêu cũ, này đang cãi giả, bất bình nhau nè. Bình cờ có một cái cậu, một người tướng quân kia nó sọc nó tới. Thì hai cái người, cái làng quận chúa này nói, vậy là nãy giờ như nghe lén chuyện của ta. Thì cái cậu kia là, tôi nhớ tên chung, tôi nhớ đại thơ. Tôi nói, cái chuyện tình yêu mà có gì mà ngu hạ phải lén nghe. Nó chỉ là cái câu đó hay lắm, khỏi nói chuyện tình yêu, khỏi nói ngu hạ, khỏi cần nghe đấy, nói như đó là đúng rồi đó. Câu đó hay lắm đó, đại chúng để tin như câu đó, chưa được chưa có thì ước mơ là gặp gỡ nhau rồi là hứa hẹn rồi là sau đó thì là bất đồng ý kiến nhau gì đó rồi là phản bội là sau đó thì chán nản đau thương. Trên đời này có ai mà hạnh phúc? Lâu lắm mới có một người gọi là hạnh phúc, nhưng mà cái hạnh phúc nó chẳng qua là chịu đựng những cái không đồng ý mà cho thông qua, vì con, vì sự nghiệp con cái, vì danh dự giá trị của gia đình, chứ không có cái gọi là hạnh phúc thật. Nó chỉ là ước mơ, hứa hẹn, rồi phản bội, rồi đau thương, chán nản. Trong cái đó nó có cái hay đó. Còn nói cái chuyện mà của mười phương cảnh giới này không có chuyện gì nó nói cả. Nó là vô thường, là sinh, là lão, là bệnh, là tử, ở đâu cũng vậy. Chỗ nào là con người thì vẫn là con người, tham sân si mạng nghi phẩm hạnh phương não tật sang dài. Và thế giới nào cũng có những người tốt tương đối thôi, không có người nào ổn tuyệt đối cả. Và cũng có vô số người xấu. Cho nên là Đức Phật Thích Ca mà nói chuyện cả tam thiên đại thiên thế giới mà nói đâu chúng đó, là do cái trí tuệ mà nó đã có đỉnh cao rồi, là bởi vì là chư pháp tương tức mà nhất đa tương dung, đồng thời cũng có tương ứng, dạng pháp đều giống nhau, đều có chất liệu của nhau. Cho nên ngồi một chỗ mà nói chúng hết. Giả vô thượng Bồ Đề Phật là một nhất đến mà Bồ Tát Như Ma Cạch vận dụng vô số bất cứ người sự để hướng dẫn cho mọi người. Thành ra toàn bộ chúng ta học Bồ Tát Như Ma Cạch vận dụng vô số bất cứ người sự bằng nhiều hình thức, bằng nhiều cách để mà hướng dẫn cho mọi người. Giống như tiểu thừa có đề cập cái chỗ này thiếu một cái thết mà làm cho cái câu văn nó không hay. Giáo lý tiểu thừa có đề cập, Thức Báo Nhân Thiên có nói đến, phải thết ở chỗ cái chữ đề cập đó nó mới là sáng tỏ. Nghĩa là trong kinh này có đề cập tới giáo lý tiểu thừa, trong kinh này có nói đến Thức Báo của Nhân Thiên, đã làm sai một cái dấu phẩy. Giáo lý của thừa có đề cập, phước báo nhân duyên có nói đến, nhưng nói nhân duyên để mà phủ định phước báo nhân duyên, đề cập tiểu thừa để mà khiển trách họ về niết bàn sở đó. À, cho nên cái này là có nói đủ giáo lý của ngũ thừa, nhưng mà đề cập giáo lý của ngũ thừa, trong đó có tiểu thừa, thiên thừa đấy, là để mà uống nắng mà xây dựng đưa họ lên, đồng thời là khiển trách những cái giáo lý của nhân thiên. Có nói đến giáo lý tiểu thừa của Thanh Văn Duy Nhất, nhưng mà nói đến để mà khiển trách, để mà động viên họ tiến lên ngôi vọng Bồ Đề. Ba lần nhận tịnh độ nhằm khổ cáo với đại chúng về thần lực bất tư nghị. Cái đoạn này là ba lần này nè, ba lần hiện tịnh độ trong kinh này nè, thật là sâu sắc đấy nha. Với sức thật bất tư nghị Phật, Phật nhãn, đại chúng trong thấy quả tịnh độ ở ngay nơi cõi Ta Bà Quế Độ. Kinh này có ba lần hiện tịnh độ. Cái phẩm Phật quốc là cái phẩm là cái chương thứ nhất đó, là cái chương Phật quốc. Là sau khi nói pháp cho đại chúng nghe, các vị hỏi, các vị Bồ Tát hỏi Phật về cái phương pháp tu hành, làm thế nào mà cho cái cõi Phật này, để mà mình có một cái cõi Phật thanh tịnh, thì Đức Phật dạy cho cái phương pháp bằng nhiều cách, là do thực tâm, do thâm tu, do thực tâm là phải là thâm tâm, là chí thành tâm, là hồi hướng phát nguyện tâm, vân vân và gia phát khởi mấy chục thứ tâm. Đó là cái phương cách mà xây dựng cõi Phật. Và Đức Phật tóm kết là làm tất cả những điều đó là cốt là để cho tâm mình được thanh tịnh. Mà con người mà tâm mình được thanh tịnh thì người đó sẽ có cái cõi Phật thanh tịnh. Tức là từ kỳ thanh tịnh là tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tương tịnh kỳ tâm. Tâm của con người tịnh thì người đó có cõi Phật tịnh. Mà muốn có một cõi Phật thanh tịnh là trước hết là cái tâm mình phải cho thanh tịnh. Thế thì lúc bây giờ ông Xá Lợi Phất, ông nó cũng đáng nhẹ lắm, bởi vì là cứu tòa để giúp cho hàng thanh băng mà. Ông anh nảy ra ý nghĩ đó, nếu mà tâm tịnh đó thì là mình thành Phật, thì cái cõi Phật sẽ thanh tịnh. Sao lời Thế Tôn dạy như thế thì chả lẽ Đức Thế Tôn ta hồi trước tu cái nhân bất tịnh hay sao? Mà giờ đây cái thế giới Ta Bà của Ngài làm giáo chủ nó lại không thanh tịnh, ô uế gồ ghề đá sỏi gai trong hòm hầm hố như thế này, thì Đức Phật mới biết cái ý niệm đó. Ngài mới nói với ông Xá Lợi Phất rằng, này Xá Lợi Phất, ông nghĩ thế nào? Mặt trời mặt trăng có sáng không? Ông Xá Lợi Phất nên bạch cái câu mặt trời mặt trăng vẫn sáng. Phật nói mặt trời mặt trăng sáng mà người mù có thấy được cái sự sáng đó và thấy được cảnh vật qua lá đẹp đẽ gì không? Ông Xá Lợi Phất nói rằng bạch cái câu thì mặt trời mặt trăng đều có sáng, nhưng mà tất cả những cảnh vật là đẹp đẽ trước mắt người mù không thấy. Phật hỏi vậy lỗi tại ai? Ông Xá Lợi Phất đáp rằng bạch người mù không thấy là lỗi tại người mù. Cái điều đó bây giờ Đức Phật bây là dùng sức thành Phật. Trong kinh gọi là ở trong kinh xuống đất, cái kỳ hạt là không cần phải nói vậy. Kinh là nói vậy, nhưng mà nói vậy là dùng ngôn từ để mà nó chở cái tiếng ấy bên trong. Dùng sức thành ở trong kinh xuống đất đó, biến hiện ra cái cõi Ta Bà này nó trở thành hoàn toàn thanh tịnh. Thanh tịnh như là cõi nước của chư Phật trong mười phương đã thanh tịnh vậy. Thế rồi Đức Phật nói, đây sẽ là thật. Cõi nước của Như Lai của ta thanh tịnh vườn ấy đấy chứ. Vậy làm cho mọi người đều thấy cõi Ta Bà đều trở thành thanh tịnh hết. Đây, Đức Phật kết luận rằng từ kỳ thanh tịnh là tắc Phật độ tịnh, và dịch tịnh Phật độ là tương tịnh kỳ tâm. Mọi người muốn có được quả Phật tịnh là phải tịnh cái tâm mình. Tâm mình không tịnh thì không cách nào có quả Phật tịnh được hết. Đó là cái lần nguyện tịnh độ là thứ nhất ở cõi Ta Bà. Để cho mọi người biết rằng là cái tịnh mà nó tịnh hay không á là do tâm. Cái tâm mà không tịnh mà đòi hỏi cái cõi cái cảnh tịnh là không có được. Trời là cái Phạm Dương cũng chấp nhận rằng lời dạy của Phật là đúng như vậy. Là cái Phạm Dương do thiên nhãn trong sạch thanh tịnh mà thấy cõi này thanh tịnh. Và với Phật chúng ta thì tất nhiên là nó thanh tịnh rồi đấy. Điều đó để nhắc với các hàng Phật tử của chúng ta rằng chúng ta tu học giáo lý Đại Thừa, chúng ta phải tự quyết định. Chúng ta tạo cho chúng ta một quả Phật thanh tịnh. Mà muốn có quả Phật thanh tịnh đó là chúng ta phải tạo, phải điều chỉnh, phải cải tạo, phải xây dựng cái tâm của ta cho thanh tịnh. Cũng giống như là muốn thưởng xuân mà trọn vẹn mùa xuân thì tâm hồn phải là an lạc, phải là trong sáng, phải là ngơ vẻ. Chứ đừng có để cái tâm hồn nặng trĩu tương tư. Nặng trĩu tương tư thì giống như câu thơ mà tôi nói đi nói lại nhiều lần đó, nhan xuân như khắp phương trời. Nhưng mà cái người buồn xuân là cái người tương tư. Người tương tư không thể nhìn có mùa xuân đẹp đẽ được. Muốn có quả Phật thanh tịnh là phải tạo cái tâm hồn thanh tịnh mới nhìn thấy quả Phật thanh tịnh. Cho nên các vị phải thử thí nghiệm các vị coi. Có những lúc các vị nhìn những tình hoa đẹp lắm, nhìn nghe những tiếng gà gái đẹp lắm, nghe những tiếng vật thần kêu ban đêm rất rất là hết sức là phấn khởi nhẹ nhàng tâm hồn. Nghe những tiếng chim sâu, chim chích chè, chim chiều vô, những con cô nó gái nghe nó đẹp mà tâm hồn nó nhẹ nhàng, nó lâng lâng, nó thư thái làm sao đâu. Mà nhìn trời mây đẹp lắm, nhìn lá bông mơ xuống gió đẹp lắm, đẹp lắm. Nhưng mà có lúc các vị nhìn cũng cảnh giới như vậy mà các vị nhìn không bao giờ thấy đẹp và nghe không bao giờ thấy hay. Là khi nào mà tâm hồn của các vị bị bấn loạn, thứ nhất là chơi hụi nó dịch nó chở 20-30 cây vàng rồi. Thôi là không còn cái tiếng gì mà nghe hay được nữa. Chơi vừa có 20 cây vàng mà đưa hết 14 cây rồi mà dịch hết trơn. Còn có 6 cây thì xài được bao nhiêu. Rồi có người đưa cả 100 cây vàng hùng vô. Mà cái công ty vàng bạc gì đó đá quý mà làm cho mỗi chùa mất cỡ mình làm 15 kg là lâu rồi nha. Thì ôi mở xuân nghe không ăn thua, đào xuân đánh cũng không ăn thua. Có chùa mất 15 kg vàng á, đăng ký để đòi nợ đó cho mấy chuyện dẫn đâu chứ. Vừa lớn như vậy thì chùa mở để làm cái gì đó mất không ăn thua. Cái sân của tôi tầm bảy bạ những cái bông giấy, những cái bông giấy, những cái bông cúc, những cái bông hồng, cái khơi, những cái tâm ổi không có ra gì hết á. Mà tôi viết trên một hồ nó mờ nắp rồi cái tôi xuống tôi đi coi. Tôi coi từ cái bông, coi từ cái tượng mà tôi đang cấm mấy cái cây bông giấy, mấy cái tượng tâm ổi mà tôi cấm mà nó nở ra, nó nở ra kia vừa đầy một thân mà tôi nhìn nó, tôi thấy nó hay. Thấy cái sức sống của vũ trụ dạng hữu nó nảy nở, nó là rất là thú vị. Nhìn từ cái bông rồi nghe những con chim nhỏ bằng cái tay trái rồi nó nhảy trong những cái bụi cỏ, những lá xe nó đông đưa nó rồi tôi nhìn nó đẹp, tôi nói bất khả tư nghị. Nó khỏe khoắn mà nó vui tươi bất khả tư nghị. Nghe những cái con cô đất mà nó gái xa 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 nghe nó vang vọng lại, nghe thì tôi vui vẻ bất khả tư nghị. Nó an lạc, nó giải thoát, là nhìn trời trắng, trời mây đẹp đẽ lắm. Đấy là sự thật đấy, các vị phải kinh nghiệm bằng bản thân mới được. Chứ tôi nói không là không ăn thua đâu. Nhưng mà rồi, có những cái bữa nào đó, mình đúng những cái chuyện mà nói cho tự nhiên là tình duyên là la mà nó chiếu. Chuyên không địa kiếp mà nó chiếu vô cái ngày đó, ví dụ vậy. Nghĩa tức là những cái sáng ác đó mà. Cho nên vô cái đó là cái thần kinh mình nó hơi được trên đó mà. Là cũng cỏ cây đó, hoa la đó, cũng lá tre đông đưa đó, cũng trời mây đó. Mà các vị nghe là không còn thấy một chút xíu nào kẹp nữa. Đấy là sự thật. Thì cái cõi Ta Bà này tịnh hay quế cũng rất yên như vậy mà thôi. Có những lúc cái nhà mình thấy mình muốn ở quá, đẹp quá, yên lành hết á, mà có những lúc nó bỏ nhà đi, chán nản muốn bỏ nhà đi, thì cũng cảnh giới đó chứ ai. Cũng có cây hoa lá giống như vậy chứ đâu có ai mà dẹp liền đâu. Đã để như thế Tôi nói như thế nó cái nhỏ để mà đại tôi chúng suy tư về cái vấn đề tu hành nó nguyên cái vũ trụ vạn pháp nó cũng y như vậy. Khi nào tâm hồn của chúng ta thanh tịnh, ta mát mẻ, ta nhẹ nhàng, khinh an giải thoát, ta nhìn thấy đẹp lắm. Cảnh giới này đâu có gì đâu, nó là niết bàn cơ mà. Niết bàn là các vị mà tâm hồn của thanh tịnh, ta dàn thấy này là ở trên mặt đất này là niết bàn là vậy đó. Nhật bằng cái tệ nhãn, cái thật nhãn của Thượng Bồ Đề là cảnh này đẹp hoàn toàn tinh sạch lưu ly như pha lê. Chỗ đó là cái chỗ sâu sắc đây. Phải tu tập bằng chỗ đó thôi. Phải nhớ cái bài pháp mà trong cái chương 1 á, nghĩa là có ta bà này nó có thể trở thành tịnh độ. Khi nào ta dùng sức thành Phật, dùng sức thành Phật có nghĩa là dùng cái trí tuệ mà đạt tới đỉnh cao của ngôi Phật Bồ Đề, thì cõi ta bà này nó biến thành ra thành tịnh thôi, chứ không có đi đâu nữa, không có nguyện cầu sanh ở cõi nào hết trơn. Bởi vì pháp giới là nhất chân. Chẳng qua là nói cảnh này tịnh cảnh quế là cái bằng tư tàn thuần tạp cũ nhất môn, đầy đủ một đức tính thanh tịnh hết. Nhưng mà hoặc thuần hoặc tạp là do chúng sanh thiền não vô minh, hay là tâm hồn của chúng sanh ở cõi kia thanh tịnh. Tâm hồn của chúng sanh cõi kia thanh tịnh nhiều thì cõi đó nó thành ra thanh tịnh, gọi là thuần. Mà cái cõi cũng là trong một pháp giới cái trần đó, mà cái vùng này chúng ta đang đau khổ thì nó tràn ngập thì gọi là tạp, chứ không thể. Sự thật cũng vẫn đầy đủ cái công đức thanh tịnh giống nhau, bởi vì chi pháp tương tức chi tàn thuần tạp do người, chứ không phải là do bên ngoài. Đại để là 10 cái nguyện môn đó học hết sức kỹ thì nó hiểu cái này một cách như là gọi là khoa học biện chứng nữa, chứ không phải là. Nếu xuất thành bất cứ người của tuệ nhãn, đại chúng trông thấy ngoài xa bà chế độ còn có tịnh độ của Phật hương tích rực rỡ trang nghiêm và xa hẩm. Đây lần thứ nhất, chương 1 Đức Phật Thích Ca cho biết rằng là tịnh độ không cần phải rời bỏ quế độ ta bà này, mà mọi người muốn có ta bà này thanh tịnh, mọi người phải bồi dưỡng, phải cải tạo và xây dựng tâm hồn mình thanh tịnh thì có ta bà này trở thành thanh tịnh thôi. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là chỉ có ta bà này thanh tịnh, mà có ta bà này thanh tịnh vừa quế mà vừa tịnh, và cho biết rằng ở thế giới hương tích nước chúng hương kia, thế giới chúng hương nước phật hương tích kia có một thế giới thanh tịnh ngoài thế giới ta bà này. Điều đó để nói lên rằng trong cái pháp giới nhất chân nó có chỗ thuần, nó có chỗ tạp, nó có cái chỗ tịnh, mà nó cũng có chỗ quế. Tuy nhiên chỗ quế cũng có thể làm ra tịnh được. Đây là cái chỗ đó nói lên như vậy đó, chứ không phải là nhất thiết chỉ có cõi ta bà này từ quế mà làm ra tịnh được thôi. Ngoài cõi ta bà quế độ này có thể thành tịnh được, nhưng mà còn nên biết rằng là thế giới chúng mình kia xa thẩm cách hàng hà xa số bất cả thiết thế giới, có một thế giới tịnh hoàn toàn tịnh, hoàn toàn tịnh. Vì sao vậy? Là vì ở cái thế giới đó là thực ra cho biết rằng là thế giới đó là đức hơn đức dạy tên là Bồ Tát không. Mà Bồ Tát thì tất nhiên là họ nhìn giảng pháp thì nhìn tượng bằng huệ nhãn, chứ họ không có nhìn bằng nhục nhãn. Nhục nhãn nhìn giảng pháp sai lầm hết, không có nhận thức thấu suốt được chân lý, do đó mà tham sân si mạng nhân phẩm hạnh phú não tật sang trung trung những việc trong đầu óc quay cuồng mỗi ngày, thì làm sao mà thế giới đẹp được. Còn thế giới kia Đức Phật cách dạy Bồ Tát không, mà Bồ Tát là thường thường Bồ Tát là luôn luôn là ta đủ sức sử dụng trí tuệ bằng tuệ nhãn, chứ ta không có nhìn giảng pháp bằng nhục nhãn nữa, cho nên thế giới kia là hoàn toàn không, quan ra thanh tịnh. Đây rồi đại chúng cũng nhớ nha, sâu sắc lắm thế giới ta bà, thì Đức Phật Thích Ca làm Phật sự giáo hóa chúng sanh bằng thanh tịnh, tác động vô cái nhĩ căn của chúng sanh, mà chúng sanh nghe đạo, học đạo, hành đạo và tu đạo để thành đạo. Đặc biệt ra cho biết rằng thế giới chúng hơn Đức Phật Thích Ca không dùng thanh tần giống như Phật Thích Ca, mà là dùng hương trần để làm Phật sự. Cơm bằng hương, tất cả lâu đài lâu đài đất đai vườn tược mọi thứ cảnh giới cỏ cây hoa lá nói chung là toàn bộ thế giới đều bằng hương hết. Và Bồ Tát cũng thọ dụng cái hương cơm hương để mà nhận thức chân lý, để mà đạt đạo, mà thành đạo, mà học đạo, mà tu đạo, mà chứng đạo Bồ Đề. Điều đó để cho biết rằng là lục căn đều là giữ kiện chính đắc nguyên, nhưng không ở kinh Lăng Nghiêm đó. Hay là hay như vậy đó. Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật cho biết rằng lục căn, lục trần, lục thức, thất đại đều là giữ kiện chính đắc nguyên, nhưng không chứ không phải là có một món một đâu nha. Do đó cho nên ở đây á, Kinh Lăng Nghiêm thì thử phương chân giáo phải thân cận tại ấm văn. Dục thủ Tamade Phật Tùng Văn Tung Nhập. Thế giới Ta Bà là sử dụng âm thanh, tức là thanh trần, để làm Phật sự, để giáo hóa chúng sanh, tác động vào ngũ căn của chúng sanh. Ở thế giới chúng luôn có Đức Phật thân tích, Đức Phật không sử dụng bằng thanh trần, mà là bằng hương trần, để tác động vào tỷ căn của các chúng sanh mà học đạo, mà hành đạo, mà ngộ đạo và chứng đạo. Cái chỗ đó là cái chỗ sâu sắc. Và cũng từ đó mà lục tổ Huệ Năng nói rằng là Phật pháp bất ly thế gian giác, nghĩa là giác ngộ Phật pháp đó hả, không rời bỏ cái gì của thế gian này hết, mà tất cả vạn pháp trên thế gian đều có thể là những cái dữ kiện để làm cho người ta đạt đạo được hết. Tôi nói chẳng hạn như cái tuồng coi cái lương là nãy là các vị chưa có tư duy đó, cái coi cái lương mà nắm được cái đó rồi các vị thấy ngu thần không có chuyện gì trong vấn đề tình yêu, ngu hạ không có chuyện gì mà phải nghe đó. Nhưng tình yêu chẳng qua là cái chuyện trông chờ, cái chuyện ước mơ, chuyện hứa hẹn, cái chuyện phản bội, rồi sau đó chán nản, đại phương, đại để cho hết cũng thấy được chuyện đó. Bởi vì nhiều người tới nói với tôi về cái chuyện đó lắm. Nhiều người tới nói với tôi giờ không biết làm sao. Rồi có nhiều người lại nói về chuyện con cũng là chuyện phát xuất từ tình yêu thôi. Rồi thì cũng là ước mơ, rồi thì hứa hẹn, rồi thì không phản bội thì sẽ sinh ra con. Mà sinh ra con thì chàng ơi, đứa con không cách nào dạy được, không phụ một món nhỏ trong gia đình, cho đi học rồi mà về nhà không phụ một việc nào hết, mà mẹ già mà phải mua tảo bán tần để lo cho nó, mà không lo cho nó là nó giựt cả chuông cả mỏ, không cho hành. Thế thì cũng bắt xuất từ cái chuyện tình yêu mà nó sinh ra cái đau khổ dài dài vậy đó chứ, cái gì nữa mà ngu hạ phải nghe lén chứ. Không có nghe lén, nó là nguyên nhân của khổ. Cho nên Phật pháp bất ly thế gian nha. Giác ngộ chân lý không rời bỏ một pháp thế gian nào. Người biết nhìn dạng pháp bằng nhục nhãn thì khác. Nhìn nhục nhãn là thấy những cái tồn tích như vậy là mình đặt mình là người này, người kia, người nọ, rồi mình sầu khổ, mình đau thương. Còn nhân bằng thể nhãn là nhìn cái đó để mà thấy được cái chân lý, thấy được người ta lật cái mặt trái của cuộc đời để cho mình thấy nó là một phương pháp để làm cho mình giác ngộ đó. Phẩm linh là xuất thành bất cứ gì của thể nhãn thì là đại chúng thấy là cái quả thật linh tích ở phương xa thâm thẳm. Nếu cái thành bất cứ người có tệ nhãn hợp với Phật nhãn. Tại sao đây tôi nói tệ nhãn hợp với Phật nhãn? Là vì cái chương thứ 12 á, là Đức Phật Thích Ca nói với Bồ Tát Di Lặc rằng này Di Lặc, nói với Bồ Tát Di Ma Cật, này Di Ma Cật, hiện giờ đây là đại chúng ở trước cái số đông đảo này, đại chúng muốn thấy được Đức Vô Động Như Lai và thế giới Nhị Hỷ đấy. Thế thì là Đức Phật nói nè, Đức Phật dạy nè, thì lúc bây giờ Bồ Tát mới sử dụng cái thần lực của mình. Nói sử dụng thần lực của Bồ Tát, nhưng mà thật sự thật là sử dụng tệ nhãn. Còn qua cái lời dạy của Phật đó là sử dụng về Phật nhãn. Nhớ là có năm thứ nhãn nha: nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tệ nhãn và Phật nhãn. Để chúng nhớ năm cái thứ con mắt vậy đó. Thành ra hằng ngày chúng ta học Phật nha, chúng ta phải tập sử dụng. Đừng có sử dụng nhục nhãn thường. Nếu mà hằng ngày mà sử dụng nhục nhãn là phiền toái vô minh che rất đau khổ dài dài. Mà phải ráng mà sử dụng bằng tuệ nhãn, nghĩa là cái thấy, cái nhận thức của mình là phải sử dụng bằng tuệ nhãn, nghĩa là cái thấy nhận thức bằng trí tuệ, thì mình mới có giảm đi được sự đau khổ nha. Cho nên đây mình dùng cái tuệ nhãn nè. Mà cái hướng Phật độ lần thứ ba đó là sử dụng cả tuệ nhãn và Phật nhãn. À, hướng Phật, hướng tịnh độ ở Cõi Ta Bà này lần thứ ba là sử dụng tuệ nhãn và Phật nhãn. Nếu cái thần mất của người có tuệ nhãn hợp với Phật nhãn, đại chúng trong thấy tịnh độ của Đức Vô Động Như Lai sát nhập với thế giới Ta Bà mà không có tướng lộng hẹp, hướng cho đại chúng bình tĩnh ngộ. Tịnh độ thế nào? Tịnh độ là quế độ và tịnh độ không rời cảnh giới này. Đây, tịnh độ của thế giới diệu hỷ của Vô Động Như Lai và quế độ Ta Bà này đem sắp nhập vào nhau mà không hề bị sớm mất cái gì của quả Ta Bà, cũng thế giới diệu hỷ kia cũng không có gì teo bóp lại để mà đem mà nhét vô. Như vậy nghĩa là pháp giới là nhất chân thôi. Để nói lên là pháp giới là chỉ có nhất chân thôi. Cho nên nhiều giác thiền sinh mới nói rằng là bốn giác liễu Như Lai thiền. Nghĩa là ngày nào mà giác ngộ được, mà thâm nhập được cái thiền mà thiền của Như Lai, thiền của Như Lai tức là như đây nói là sử dụng cả tuệ nhãn và Phật nhãn đó nè. Đốt giác liễu Như Lai thiền lực độ vạn hạnh thể trung viên. Bạn lấy cái thiền của Như Lai rồi, cái tư duy quán chiếu của Như Lai rồi, thì lực độ vạn hạnh đều đầy đủ trong đó hết. Chỉ có khi nào mộng lý thì minh minh mới hữu lục thú, còn trong mơ mộng nhìn bằng lục nhãn thì mới thấy có cõi trời, cõi người, cõi A-tu-la, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh. Mà nếu mà sử dụng tuệ nhãn và Phật nhãn thì giác hậu không không vô đại thiên. Khi giác rồi thì mười phương cõi Phật đều là cảnh giới như không, đều là pháp. Pháp giới bất nhị là nhất chân pháp giới. Cho nên đem cái thế giới diệu hỷ kia về đây mà có Ta Bà, không cần phải sinh ra thế giới diệu hỷ, không cần phải tóp lại. Có nghĩa là pháp giới là nhất chân, là bất nhị. Do đó cho nên khi mà học kinh này rồi mà tập tư duy mà quán chiếu như vậy rồi đó, thì các vị khỏi có cần nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung cửu phẩm liên hoa như thường mẫu, hoa trai kiếm Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát như bạn lữ. Nói sanh về Tây Phương tịnh độ là ngôn từ đó chưa hiểu nghĩa đâu. Tất cả như hồi nãy tôi nói, tất cả đều là diệu pháp, đều là liên. Liên hoa thì mắc mái gì mà phải làm chờ qua Tây Phương tịnh độ mới được qua khai kiến kiến Phật chứ. Ở đây vẫn cứ khai từ từ, cứ nở từ từ qua sen, cứ lên khỏi nước từ từ và nở từ từ và nở, khi nào toàn diện là thành vô thượng bộ Bồ Đề, tất cả là sen cả của mình. Chưa nhiều mà phải nguyện sanh Tây Phương. Tây Phương là người có hướng Tây. Thế giới là trùng trùng vô tận, nhưng là la võng cảnh giới môn. À, nó nhiều như là cái nước của đời đế tích, nó ảnh hiện nhau. Không làm sao tìm ra Đông Tây Nam Bắc được. Thế là nguyện sanh Tây Phương là nguyện sanh cho đất công chứ. Ở đây, có vẻ có tịnh độ. Giới độ và tịnh độ không về cảnh giới này.